Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Các nhà hoạt động dân sự ở Hà Nội cho biết, hôm qua 27 tháng 2, chính quyền đã tăng cường canh giữ và cấm họ đến dự một buổi họp mặt. Trong số đó có anh Trịnh Bá Phương, khi anh chở mẹ vừa ra khỏi tù là bà Cứng Thị Thêu ra khỏi nhà độ 7 km thì bị công an quận Hà Đông chặn xe lại và cả hai buộc phải quay về nhà, không thể dự buổi tiệc đầu năm ở nhà ông Nguyễn Tường Thụy. Anh Trịnh Bá Phương kể lại cho Phan Bách biết họ đã bị ngăn cản ra sao.
Dạ vâng, thưa chú, là lúc khoảng hơn 10 giờ sáng giờ Việt Nam.
Dạ vâng, chúng tôi có theo dõi trên YouTube thì thấy công an chặn lại thôi, rồi họ có làm gì nữa không em?
Dạ vâng, họ chặn lại, họ ngăn cản quyền tự do đi lại và họ có những cái hành vi như là đưa giấy mời định ép buộc mẹ cháu về phường để làm việc ạ. Và có những cái hành vi đe dọa như là không đi được đâu với lại đi không giải quyết được gì đâu ạ. Họ buông những cái lời đe dọa.
Thế sự việc mất bao nhiêu lâu rồi mới được giải quyết em ạ?
Suốt từ buổi sáng đến tận 1 giờ chiều thì vẫn bị canh, cháu và mẹ cháu vẫn bị canh. Tức là sau khi mà họ ngăn cản không thể đi được nữa thì cháu và mẹ cháu đã quay trở về nhà, nhưng họ tiếp tục họ kéo theo về nhà, họ lại canh giữ tiếp ạ.
Thế về nhà rồi họ còn canh giữ ở nhà hay thế nào ạ?
Đúng ạ, họ canh giữ ở nhà đến khoảng hơn 1 giờ chiều ạ.
Rồi cháu và mẹ cháu dự định đi đâu mà họ lại biết, họ lại chặn đường đi cháu?
Cháu và mẹ cháu đã định nhà đi đến nhà một nhà hoạt động ở tại Hà Nội là bác Nguyễn Tường Thụy để gặp mặt đầu năm. Trước cái tình trạng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp, những người tranh đấu đã bắt hàng chục người. Thường Thị đã muốn tổ chức cái buổi hội ngộ đầu năm để gắn kết thêm tình đoàn kết giữa tất cả các nhà hoạt động còn chưa bị bắt. Họ đã cố tình họ ngăn cản cái buổi gặp mặt đầu năm này.
Nhà những người khác cũng bị cản trở giống như cháu không ạ?
Cháu được biết rằng có nhà bác Tường Thụy, ở tại nhà bác Tường Thụy là nơi tổ chức buổi họp mặt đầu xuân, thì đã bị khoảng 40 người canh giữ. Có những hành vi như là ném chất bẩn vào nhà bác Thụy, đạp cửa và có hành vi đe dọa, hung, cướp máy, giật máy. Đó là một cái hành vi rất là côn đồ của cái lực lượng an ninh ở tại nhà bác Nguyễn Tường Thụy và một số người khác. Thì cũng bị canh giữ, nhưng mà cái mức độ gay gắt thì nó đỡ hơn một chút ạ.
À vâng, cho xin nói chuyện với mẹ cháu bà Cấn Thị Thêu. Dạ.
Dạ, chào bác ạ.
Dạ, chào chị khỏe không ạ?
Dạ vâng, em cũng ổn ạ.
Dạ vâng, chúng tôi thấy chị mà quá giận dữ khi bị chặn đường. Lý do gì mà lại chặn đường chị như vậy hả?
Em đi tù về thì em nghe cháu nói thì suốt có cả đến 5-7 thì họ liên tục là họ chặn cửa nhà em. Thế mà hôm qua thì cũng chỉ đi gặp mặt đầu xuân thôi. Đang đi họ chặn cứng xe ở cái xe của em, thấy rất là nguy hiểm. Em nghĩ là không đến mức độ mà họ lại trắng trợn họ ngăn cản quyền tự do đi lại của em. Em khi họ bắt em 20 tháng tù mà không có một cái bằng chứng cứ gì để họ có thể quy tội được em, mà họ cầm tù em 20 tháng rồi, thì thực sự khi mà ra khỏi nhà tù rồi mà đi đường họ lại chặn xe như thế thì gây ra cái rất là bức xúc, phẫn nộ trước cái việc mà ngăn cản quyền tự do đi lại của người dân.
Những người ngăn cản chị có biết mặt không ạ?
Có biết hết ạ. Cái tên thì em chỉ biết một người tên là Nam, còn những người kia thì em không biết tên.
Chị có nghĩ rằng côn đồ nó chặn lại đặng nó cướp xe hay cướp tiền thì không chị?
Không, đấy là công an ạ, công an.
Làm sao biết công an, họ mặc thường phục mà.
Họ phục, nhưng mà cái ông, một ông tên là ông Nam là thuộc về an ninh quận Hà Đông. Cái ông liên tục, ông ấy vào nhà em hoặc là cái bà con ngày trước khi em chưa đi tù á, bà con cứ đi gửi đơn ở đâu thì ông toàn đi theo. Em biết chắc chắn là cái ông tên là Nam thì ông là công an quận Hà Đông. Kia thì công an quận Hà Đông và là công an phường Dương Nội thì em không biết tên.
Dạ vâng, thưa chị, rồi chị đấu lý với họ, họ có nói gì không ạ?
Thì em cũng nói thế thì họ cũng không trả lời gì cả. Chị, khi mà em đi một mình á, cái đoạn mà em đi bộ á, thì họ có một người đấy thì em mà nếu mà không cho em đi xe thì em đi bộ. Họ chặn xe thì em đi bộ, thì một người cứ chạy theo em thì họ bảo không thể đi được đâu. Họ trợn mắt lên, họ bảo không đi được đâu, đi không giải quyết được gì đâu. Ở ngoài đấy bây giờ không thể vào được đâu.
Thế là họ biết chị định đi đâu rồi phải không ạ? Ở ngoài đấy là họ biết là chỗ đấy là chỗ nào rồi phải không ạ?
Vâng ạ, thì họ nói với em như thế.
Dạ vâng, một lần nữa thì những người đi đường và cũng như là đồng bào xung quanh đều nghe rõ chị nói rõ là một chế độ công an trị chặn đường chặn ngõ một người mà thi hành án phạt tù rồi. Sau việc này thì chị nghĩ thế nào chị?
Em nghĩ rằng là cái chế độ này thì nó vẫn thể hiện cái bản chất đấy là cướp bóc, mà thể hiện cái bản chất công an trị quản lý người dân, giám sát người dân, để ngăn cản quyền tự do ra đi lại của người dân. Nên là càng như thế thì những người dân như chúng em thì thực sự là chẳng còn cái niềm tin gì vào ở cái bộ máy công quyền nữa. Thì là càng như thế thì bà con lại càng thôi thúc bà con vùng lên để đấu tranh để thoát khỏi cái ách kìm kẹp của cái Đảng Cộng sản này.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.